This is 1600 AM KRVA Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và bây giờ thì Hoàng Tính mời quý vị đến với chương trình Kinh tế Thị trường qua phần phụ trách của Tiến Dũng. Sau đây mời quý vị. Trên đường lai điện thoại chúng tôi có sự hiện diện của Tiến Dũng rồi. Xin được chào Tiến Dũng trong buổi sáng ngày hôm nay. Tiến Dũng khỏe không Tiến Dũng?
Hello, vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý khán giả của đài 1600, gửi lời chào Hoàng Tính. Hoàng Tính khỏe không?
Hoàng Tính thì rất là khỏe lắm, không biết là bạn nghe tiếng của Hoàng Tính khỏe không à? Nghe rõ không? Nghe gần được hơn 10 trước hay 5 trước không?
Wow, Hoàng Tính hét dữ, hét lắm nhưng mà nghe giọng xa xa giống như đang ở đâu trên đỉnh ngọn gió hú nào đó. Vẫn nghe được, vẫn nghe được, vẫn nghe được. Vâng, cảm ơn anh đã cố gắng hết sức. Hôm qua thì nó bảo có chào nhưng mà cũng không nghe gì hết.
Hôm qua thì nghe hay, hôm qua nghe 20 thước chứ hôm nay bạn nghe được bao nhiêu thước vậy bạn?
Đúng rồi.
Hôm nay nghe được bao nhiêu thước?
Thôi cũng mừng, nghe được là mừng rồi đúng không?
Dạ, yeah, ok.
Nghe mừng rồi. Wow, anh Tính khỏe không? Có gì mới không?
Cũng rất là vui, cũng rất là ok bạn. Bạn như thế nào rồi? Cuối tuần có đi đâu chơi không?
Ủa, cuối tuần là hồi nào? Cuối tuần này hay cuối tuần rồi?
Cuối tuần vừa rồi á.
Đi đâu? Đúng rồi, phục sinh.
Có đi lụm trứng ở đâu không?
Trứng là từ nhỏ nó lụm với mình lớn rồi, ăn trứng thôi chứ lụm trứng gì.
Ồ vậy hả, ăn được nhiều trứng rồi.
Mà anh còn tính nhớ cách đây khoảng gần 1.5 năm mà anh em mình nói chuyện về Bitcoin đúng không? Bây giờ Bitcoin nó lên dễ sợ quá, đúng rồi, công nhận. Mà chứ không ai xài mà nó cũng lên. Thì chúng thấy là không ai xài mà Bitcoin nó vẫn lên, nó lên một cách gọi là bây giờ thị trường của nó vẫn đứng gọi là hơn những cái cổ phiếu khác đó các thưa vị. Quý vị biết mà nếu mà nói về cái Bitcoin mà cổ phiếu như là Google hay là Microsoft hay là ngay cả Amazon nó cover hết. Vâng, buổi sáng ngày hôm nay thì thị trường chứng khoán có những con số màu đỏ nho nhỏ nhưng mà không đáng kể. Như Dow Jones thì giảm 15 điểm, hiện tại là 33.511 điểm. Nasdaq thì lên 7 điểm, hiện tại là 13.713 điểm. S&P 500 lên 3 điểm, hiện tại là 4.082 điểm. Thì nốt 15 là 1.68%. Dầu thô lên 1.90 đồng là giữ 6.043 triệu cho một thùng dầu thô. 1 euro đã đưa rồi 1.19 đồng. Vàng thì hiện tại là lên 14.70 đồng, 1.732 đồng 40 xu cho một ounce vàng. Lãi suất quy định cho 15 năm ngày hôm nay là 2.53%, 20 năm là 3.13%, 30 năm là 3.28%. Ở Việt Nam, một Mickey mua vào 23.800 đồng, bán ra 23.850 đồng. Vàng thì mua vào 54.850.000 đồng cho một lượng, bán ra 55.250.000 đồng cho một lượng, kính thưa quý vị. Bản tin đầu tiên thì nói về du lịch và hình như bị echo lại chút xíu rồi. Chiều ngày hôm qua thì hãng Southwest Airlines đã recall khoảng 209 người phi công và họ lên một cái schedule cho những người phi công này sẽ bắt đầu làm việc vào ngày 1 tháng 6. Đây là một bản tin khá vui khi mà lượng người du lịch đã tăng lên trở lại. Theo như TSA cũng đưa ra buổi sáng ngày hôm nay là hơn 10 ngày qua, cái con số người đi đường hàng không ở Hoa Kỳ lên trên 1 triệu, always trên 1 triệu. Đây là cái một cái tín hiệu rất là vui, kính thưa quý vị. Cái vấn đề mà họ recall khoảng 209 người phi công của hãng Southwest Airlines đó, bây giờ họ phải quay trở lại cho đến tháng 6 mới bay, nhưng mà họ quay trở lại để thao dượt lại những cái thao tác nó gọi là requalification training. Lý do vì những người này nghỉ ở nhà nhiều quá, lâu quá, đi không biết bây giờ còn nhớ lên sao xuống sao không, nên họ phải quay lại để mà training lại. Cũng nghe cũng phức tạp ha. Phi công ở nhà lâu quá thì cũng quên bấm nút nào để nó cất cánh, mà bấm nút nào để hạ cánh, quên hai cái vụ này chết chắc luôn. Trong khi đó thì những hãng hàng không khác như là Delta Airlines, American Airlines cũng recall những cái người phi công quay trở lại làm việc. Rồi riêng về United Airlines không phải kêu không mà họ mướn thêm 300 những người pilot trong những ngày sắp tới nữa. Đây là một cái thông tin cũng như là một cái tín hiệu rất là vui. Rồi những cái hãng như low cost airline, đặc biệt như là Spirit Airlines hay là Frontier Airlines, họ cũng bắt đầu mướn recall lại rồi mướn thêm những người phi công tới khi mà cái demand, tức là về cái nhu cầu du lịch bắt đầu tăng tốc. Không riêng ở đó, vì nhớ, ví dụ nhắc nhở quý vị luôn, quý vị nào muốn đi du lịch hay là đi bằng đường máy bay đó, chúng ta nên think twice, suy nghĩ thiệt kỹ. Chẳng hạn như chúng ta đi Hawaii, chúng ta đi Florida, chúng ta đi California, đi vào bên chỗ mà Disneyland đó. Quý vị nếu có người thân á, thì quý vị đỡ, còn không ta mướn xe đó. Tiền mướn xe bây giờ phải nói rằng nó lên kinh khủng. Ví dụ chúng ta trước đây chúng ta mướn một cái ngày, ví dụ như 60, 70 đi. Nhưng mà chúng ta qua Disneyland thì chúng ta không có xe để mướn đâu. Qua New York, cái xe mà Kia nhỏ nhỏ thôi, chúng ta lại trả 300 đồng cho mỗi ngày. 300 đồng mỗi ngày hay mỗi tuần nha. Nên quý vị nào mà muốn đi đường hàng không mà phải mướn xe thì chúng ta check cái xe mướn trước. Nếu mà nó mắc quá thì chúng ta suy nghĩ lại cách nào để nó rẻ hơn, hay là có người thân gì đó tìm cách nào, còn không thì mướn xe sẽ rất là nhiều thưa quý vị. Ngược lại thì bản tin kế là bản tin không được vui lắm. Theo một cái thống kê mới nhất từ UBS, đây là một cái investment company, nhà băng, và họ cho biết rằng trong khoảng thời gian từ bây giờ cho đến năm 2026, có ít nhất là 80.000 cơ sở thương mại sẽ đóng cửa, store closing. Lý do tại sao mà mình thấy tình hình kinh tế người dân tiêu xài vẫn ok, US retailer vẫn ok, mà tại sao lại đóng cửa nhiều như vậy? Thật sự ra thì 4 tháng trước họ nói là trên 100.000, thì bây giờ họ xuống 80.000. Khi mà họ đưa ra cái con số mà nó nằm trong cái tỷ lệ nghịch như thế này, cái store, những cái sale trong store nó tăng lên 9%, thì những cái e-commerce, tức là những cái trang mạng để bán hàng online đó, nó tăng lên 27%. Và con số này nó đi ngược lại, khi mà cái store nó giảm thì cái online nó tăng lên. Và chúng thấy là khi đến một mức nào đó, cái store nó không còn tăng nữa, chỉ tăng về cái e-commerce không thôi đó, là có tình trạng đóng cửa xảy ra. Và nặng nề nhất là những cái cửa tiệm bán quần áo, thời trang, apparel, retailers. Và riêng về những cái mall không thôi đó thì có khoảng 21.000 cửa tiệm đóng cửa. Và từ đây đến năm 2026. Nếu mà bản tin này quý vị muốn kiểm chứng cá nhân mình cũng được nữa. Bây giờ khi mà nghe bản tin này rồi, quý vị tự ngồi lại suy nghĩ rằng trong thời kỳ đại dịch cho đến nay, bao nhiêu lần quý vị bước vào cái mall? Bao nhiêu lần? Quý vị có thể trả lời và có câu trả lời, câu hỏi và câu trả lời. Tức là cái mall nó sẽ bắt đầu, hay là cái mall thì mình nói là nó narrow quá đi, nó hẹp lại. Bây giờ mở rộng luôn. Bao nhiêu lần chúng ta mua hàng trong cửa tiệm và bao nhiêu lần chúng ta mua hàng online? Và chúng ta sẽ có câu trả lời liền là cái UBS này họ report như vậy đúng hay là sai. Và Tiến Dũng thấy rằng hình như nó đúng quá chừng đúng luôn. Ngay cá nhân Tiến Dũng, hình như từ lúc đại dịch đến giờ Tiến Dũng chưa thấy bước chân vào cửa tiệm nào, ngoại trừ đi ăn. Còn cửa tiệm mà mua sắm là chưa bao giờ, chỉ ngồi ở nhà mà online click click là xong. Vậy thì cá nhân Tiến Dũng thấy bản tin này đúng rồi, là không bị ảnh hưởng tính, hay người khác thì nó thấy như thế nào. Bản tin kế tiếp thì wow, nói về cái cryptocurrency, tức là đồng tiền ảo quý vị. Thì Tiến Dũng đã nói với thằng Tính cách đây hơn một năm, thì Tiến Dũng cũng đã giải thích về cái đồng tiền ảo này, tức là cái đồng tiền Bitcoin đó. Nó nhiều nhà gọi là sừng sỏ, như là ông Warren Buffett, rồi ông Diamond là ông về chủ của nhà CEO của nhà băng Chase, vân vân, thì họ nói rằng đồng tiền ảo này sẽ disappear sớm, vì đây là cái đồng tiền gọi là, người ta nói là scam, tức là lừa đảo thôi. Chúng ta không tưởng tượng được, bây giờ tổng giá trị của những đồng tiền ảo này nó trên 2.000 tỷ nha. Không phải là hiện kim, không phải là hiện vật, không phải là vàng, không phải là đô la, nhưng nó là đồng tiền bay ở đâu đó, nhưng mà nó trị giá trên 2.000 tỷ, chính xác là 2.002 tỷ. Và ngay khi sử dụng được bản tin này đó, thì cái đồng Bitcoin nó đã trên 1.000 tỷ, riêng về Bitcoin không nha, trên more than $1 trillion. Và thời điểm mà nó 53.000 cho một đồng Bitcoin là nó đã đạt được 1.000 tỷ. Cái market cap là 1.000 tỷ. Và bây giờ nó khoảng 58.000 cho một đồng thì nó hơn 1.000 tỷ. Và ngay cả những đồng tiền khác thì cộng lại những đồng tiền ảo là trên 2.000 tỷ. Trong khi đó thì Microsoft cũng khoảng cao lắm chừng không được 1.000 tỷ. Rồi Google cũng vậy. Rồi ngay Amazon cũng vậy. Những công ty lớn khổng lồ như vậy cũng không được 1.000 tỷ. Bây giờ là ngay cả nếu mà tính về cái giá trị mà đồng tiền giá trị nhiều nhất bây giờ hay là cái sản phẩm á, nếu không biết gọi hay là sản phẩm hay là product hay là về rồi currency hay là gì không khó gọi quá, cái đồng tiền ảo này biết nó gọi là cái gì, nhưng mà nó giá trị lên đến hơn 1.000 tỷ, tức là nó đứng number one hiện tại bây giờ. Lý do tại sao? Vì lúc trước chúng ta không biết cái giao dịch nó như thế nào, hoàn toàn nobody know, không ai biết, nhưng mà tại sao nó lên? Chẳng hạn như sau lưng nó anh Hoàng tính mua cái gì đó trả, nobody know, đâu ai biết. Tiến Dũng mua gì đó trả đồng tiền này cũng không ai biết, chỉ có người mua và người bán biết thôi. Vậy thì sao nó lên? Tức là sau lưng đó nó có cái gì đó mờ mờ ảo, đúng không? Nhưng mà bây giờ lại có những công ty bắt đầu nhận nó thì làm cho nó tăng lên một cách rất là đột biến. Chẳng hạn như anh chàng Elon Musk chấp nhận đồng tiền Bitcoin. Chúng ta thấy mua xe Tesla. Rồi eBay, quý vị thấy mua mặt hàng khoảng 26 triệu cái mặt hàng trên eBay trả bằng Bitcoin. Rồi ngay cả anh Burrito hả? Là của cái Chipotle cũng được thử Bitcoin. Thì những cái thương mại như vậy họ mở cửa thì đồng Bitcoin bắt đầu có cái cửa mà gọi là có cánh để chắp cánh bay xa. Wow, phải nói là quá dữ cái thưa quý vị. Và bản tin kế tiếp cũng là bản tin cuối cùng nói về cái những cái xe có thể trong tương lai sẽ thiếu. Theo những cái report mới nhất thì những hãng xe cho biết rằng có thể năm nay lượng xe mới thiếu khoảng 1.280.000 chiếc, lý do vì linh kiện điện tử đã bị thiếu hụt rất là trầm trọng. Hôm tháng 2 thì ông Biden cũng đã đưa một cái tối hậu thư đến cho những cái Federal Reserve, là những cái quỹ dự liên bang, là phải có khoảng chuẩn bị 37 tỷ để những cái công ty nào đó họ muốn mở cửa để mà làm nhà máy sản xuất linh kiện điện tử thì give a green light, tức là bật đèn xanh cho họ. Thì không biết công ty nào, nhưng mà trước mắt thì Intel đã bỏ ra khoảng 20 tỷ để xây dựng hai cái nhà máy để làm linh kiện điện tử. Hiện tại bây giờ Hoa Kỳ đã lệ thuộc rất nhiều về cái linh kiện điện tử này của nước ngoài, trong một trong những quốc gia mà control cái linh kiện điện tử này đó là Taiwan, và song song đó có Trung Quốc nữa. Vậy thì bây giờ họ bị thiếu hụt nên họ phải cần xây dựng những cái nhà máy để làm những cái linh kiện điện tử này ở Hoa Kỳ. Đây không phải là những mặt hàng mà Hoa Kỳ thiếu đâu, Hoa Kỳ thiếu nhiều lắm, như thuốc trước đây. Chứ nếu đại dịch bắt đầu thì ngay cả những cái thuốc, viên thuốc mà Tylenol không thôi, Hoa Kỳ cũng đã thiếu cái chất để làm thuốc này mà nhập khẩu từ Trung Quốc và nhập khẩu từ Ấn Độ. Thì bây giờ Hoa Kỳ bắt đầu gọi là rút kinh nghiệm, cái dây kinh nghiệm nó dài rút mãi không hết. Không phải cái bản tin thiếu không, nhưng mà ngay cả bây giờ những nơi sản xe Ford đó, họ đã cắt 7 cái nơi mà sản xuất xe lắp ráp xe. Rồi Kia thì họ cắt 2 ngày làm việc, thay vì từ thứ 2 đến 6 thì họ cắt chỉ còn có 3 ngày thôi, 2 ngày để mà không có đủ linh kiện để mà họ sản xuất xe. Thì trong tương lai nếu mà trường hợp này xảy ra như vậy thì chắc chắn tiêu dùng tin rằng cái xe mới và xe cũ đều lên giá, kính thưa quý vị. Xin trở lại hoàn tin.
Cảm ơn Tiến Dũng rất là nhiều. Nếu mà bình luận bạn cũng nghe rất là nhỏ, mời bạn gửi lời chào. Chúng ta sẽ hẹn gặp nhau trong lần sau với âm thanh tốt hơn.
Dạ, Hoàng Tính sao, Hoàng Tính?
Dạ, thấy không? Quý vị thấy không? Nghe là phía bên Hoàng Tính nói mà Tiến Dũng không nghe được rồi. Tiến Dũng ơi, gửi lời chào Tiến Dũng.
Dạ, vâng. Cảm ơn Hoàng Tính rất là nhiều. Cảm ơn quý vị. Và không quên chúc anh Hoàng Tính quý vị có một ngày thứ ba vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Cảm ơn Tiến Dũng. Chúc Tiến Dũng một ngày vui. Và cảm ơn quý vị. Chúc quý vị một ngày thiệt là an lành ha. Chương trình này được sự bảo trợ của nhà hàng Pearl Restaurant trong khu thương mại Asia Times Square. Thức ăn ở đây nơi đây tươi ngon. Chỉ có từ Pearl Restaurant. Giá cả thì vừa phải, nhà hàng thì đẹp. Chương trình này được sự bảo trợ của siêu thị Hồng Kông tại Granbury, Asia Times Square, cũng như là siêu thị Hồng Kông tại Dallas. Siêu thị Hồng Kông là một nơi cung cấp thực phẩm ngon, tươi tốt, sạch sẽ, bảo đảm vệ sinh và sự an toàn cho quý khách. Cảm ơn nhà hàng Pearl, siêu thị Hồng Kông đã bảo trợ cho những chương trình có ích lợi cho quý vị thính giả của Sài Gòn Dallas 1600 AM. Xin cảm ơn.